Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý hành giả, chủ đề của khóa tu một ngày an lạc lần thứ 100 là bản chất khổ đau, như là một sự mời gọi tất cả chúng ta đánh giá về những cái khổ và đau có trong ta, trong người thân, xung quanh mình, như là một sự thật. Nếu đau được hiểu là những cái phản ứng tiêu cực xảy ra đối với thân, thì khổ đó là những điều không như ý thuộc về tâm, cụ thể hơn là dòng cảm xúc. Khổ đau có mối liên hệ hai chiều. Trong đời sống của từng con người có những nỗi đau kéo theo cái khổ, cũng có những cái khổ đó ảnh hưởng và góp phần tạo thêm cho cái đau nó trở nên khống chế hơn, mãnh liệt hơn. Và người tu học Phật phải thấy rõ đó, dù là khổ hay là đau chẳng qua cũng chỉ là một cái phản ứng của cảm xúc thôi. Nắm rõ được cái tiến trình phản ứng cảm xúc trên khổ và đau, người tu học Phật làm chủ được nó. Và do vậy khổ đau có mặt như là một thực tại, nhưng ta không có đào tẩu khỏi chúng, đối diện với một bản lĩnh để vượt qua tất cả những gì không như ý xảy ra đối với mình và những người thân thương nhất ở trong cuộc đời. Khi ta xác định rõ bản chất của khổ đau nó thuộc về dòng cảm xúc, thì việc làm chủ dòng cảm xúc được hiểu là góp phần giải phóng khổ đau. Người rất tiếc đó, ta lao theo dòng cảm xúc nhiều và có khuynh hướng là cường điệu quá những nỗi khổ, những niềm đau, và nhiều người không muốn ly dị khỏi nó nữa. Tại khóa tu này thì chúng ta sẽ có dịp trao đổi một vài thắc mắc rất là thực tế về cái khổ, có khi về cái đau. Và thông qua sự chia sẻ, tôi tin chắc rằng là nó sẽ góp phần cho chúng ta có cái nhìn tích cực hơn, và không phải đào tẩu khỏi những cái nỗi khổ, nỗi đau có với mình như là một quả báo, có với mình như là một nhân duyên, có với mình như là một sự tác động đa chiều từ đời sống xã hội nói chung. Đến với chương trình khóa tu lần thứ 100 lần này, chúng tôi trân trọng kính giới thiệu có sự tham dự của Đại Đức Thích Nguyên Hạnh, Đại Đức Thích Thiện Trí và Đại Đức Thích Tâm Định. Ngày hôm nay số lượng câu hỏi thì không có nhiều, đó là một điều đáng mừng, chứng tỏ là quý vị ít có khổ đau không, cho nên không có câu gì để hỏi á. Ba tổ chức nhận được 2-3 tờ giấy, trong đó hỏi các vấn đề khác thôi chứ không hỏi vấn đề khổ đau. Ta có thể hiểu theo hai cách. Cách một ấy, có thể khổ đau ta đã từng nếm trải và mình cũng đã biết cách vượt qua sau 99 khóa tu rồi, cho nên đến khóa này không cần gì phải hỏi nữa. Hai đó là nhờ tu tập cả cuộc đời của chúng ta, chứ bây giờ mình cũng không từng trải nghiệm qua, nếu có nó cũng chẳng là cái gì quan trọng lắm, cho nên câu hỏi không xoay quanh về. Và do vậy ban tổ chức đặt ra một số câu hỏi để chúng ta cùng suy nghiệm trên nền tảng của những gì mà phần lớn những thắc mắc đó đây ở trong đạo Phật giữa những người Phật tử hay là những người khác tôn giáo khi nhìn về cái gọi là các loại hình khổ đau được Đức Phật nói trong các kinh. Và trên tinh thần đó, chương trình pháp đàm chiều hôm nay sẽ được xoay quanh và mổ xẻ từ nhiều góc độ. Bây giờ xin tất cả chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình. Trong các tôn giáo khác, có lẽ đạo Phật đề cập đến các loại hình khổ đau nhiều nhất trong kinh điển. Có người khác đạo cho rằng làm như thế là quá tiêu cực. Theo họ, cuộc đời vẫn đẹp tươi vì có tình yêu vẫn đẹp tươi. Đang khi chúng ta có mặt với hạnh phúc trong đời, tại sao ta phải nhìn về khổ đau quá nhiều để trở nên buồn chán và tuyệt vọng? Đứng từ góc độ đó, xin các vị pháp sư hãy cho một lời giải thích. Quý vị có ai bị đặt những câu hỏi tương tự như thế này không? Có không? Có người nó có mà nhỏ quá thì sẽ bị hơi ngại. Nếu ai có mà chưa có lời giải đáp đó, thì hãy lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thích Quyền Hành.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý đạo hữu, quý liên hữu, quý nam nữ Phật tử. Một trong những vấn đề mà ta thấy có nhiều người khi đến với đạo Phật và cho rằng đạo Phật đề cập đến khổ đau nhiều quá và hình như là quá tiêu cực. Còn trong khi đó, các tôn giáo khác, chẳng hạn như ta thấy Thiên Chúa giáo, là họ không có nói đến vấn đề khổ đau nhiều, mà họ đang ca ngợi cái mỗi một chúng sinh được sinh ra là được ẵm tới nhà thờ, được ăn bánh thánh. Như vậy thì đó là một sự vui mừng. Trong khi đó thì đối với đạo Phật thì lại mổ xẻ ở ngay chỗ đứa bé vừa mới chào đời, đứa bé bao giờ cũng khóc, đứa bé mà không khóc là không được. Và trong tiếng khóc của em bé, thậm chí ta còn cho rằng đây là một trong những tiếng khóc chào đời. Chẳng hạn như sáng hôm nay chúng ta đã nghe Hòa Thượng Minh Chơn có nói đến một cái câu thơ của Nguyễn Công Trứ, có nghĩa rằng mới ra đời ta đã đà khóc chóe, đời có vui sao chẳng cười khì. Như vậy thì rõ ràng là với câu thơ đó cho chúng ta một cái nhận diện, và ta thấy rõ rằng giữa cuộc đời là khổ đau, vừa mới ra đời đã bắt đầu có cất tiếng khóc. Và tiếng khóc đó, nếu như ta nghe được cái pháp âm, cái tiếng của người lớn, thì đó là không phải là khổ qua mà nó là khổ quá. Nói như vậy có nghĩa rằng từ khi mới sinh ra đã mới vừa lọt lòng đã nhận diện một cái khổ, trong khi đó các tôn giáo lại mang một cái niềm vui và hạnh phúc. Từ ngay chỗ đó, cho nên ở phương Tây nó có một cái phong tục tập quán, đó là mừng ngày sinh nhật, mừng ngày birthday. Cái chữ sinh nhật tức là nhật là ngày, và chữ sinh là ngày sinh. Và cứ mỗi một năm là ta vui mừng để chào đón cái ngày mà ta được sinh ra. Nhưng mà thật ra nếu như nhìn ở góc độ của Phật giáo, ta nói đời có vui gì đâu mà cứ năm nào cũng phải sinh nhật. Từ ngay chỗ đó, cho nên nhiều người cho rằng có phải chăng rằng Phật giáo đang nhìn ở góc độ quá tiêu cực. Nhưng đứng ở chỗ này, chúng ta cần phải hiểu thêm rằng Đức Phật đang dạy cho tất cả mọi chúng sinh một cái nhìn rất là thật. Có nghĩa rằng ta cần phải nhận diện được cái khổ đau. Cần phải nhận diện. Chẳng hạn như từ ngay chỗ này chúng tôi đưa ra một cái câu chuyện để cho tất cả các vị cho chúng tôi một câu trả lời. Khi một người bệnh thập tử nhất sinh vào tới bệnh viện, bác sĩ không bao giờ cho bệnh nhân biết rằng mình đang bị bệnh gì, mà bác sĩ chỉ có nói với người thân của bệnh nhân đó rằng người này bệnh như thế nào và cần chữa trị ra sao. Và chẳng hạn như có một người bệnh làm 3 ngày nữa chết, bác sĩ không bao giờ nói với người bệnh nhân đó rằng anh hãy chuẩn bị đi, 3 ngày nữa anh ra đi. Bác sĩ không bao giờ nói. Ngược lại, bác sĩ lại nói anh là anh cứ vui vẻ đi, anh vẫn còn sống dài dài và bệnh anh đã có phương cách để thuyên giảm. Nếu nói như vậy có nghĩa rằng bác sĩ đang nói dối bệnh nhân. Trong khi đó, bác sĩ lại nói với người thân về nhà chuẩn bị hậu sự đi, trong vòng 3 ngày nữa anh này sẽ chết. Anh này sẽ chết. Vấn đề được đặt ra ở đây, chúng tôi muốn hỏi ngược lại quý Phật tử. Trong trường hợp này, ta thấy bác sĩ mà nói với người bệnh nhân, nói dối người bệnh nhân rằng anh vẫn còn sống, hay là chúng ta nghĩ rằng bác sĩ nên nói thật với bệnh nhân rằng anh chỉ còn 3 ngày nữa chết? Nên nói thật hay là nên nói dối? Hiện nay hầu hết tất cả các bác sĩ đều nói không thật. Chúng tôi không dám nói cái chữ nói dối, nói không thật. Nhưng mà cái không thật của bác sĩ có lý do. Bởi vì nếu nói như vậy, người bệnh nhân họ sẽ vui vẻ được 3 ngày. Còn nếu như mà nói thật quá, người này họ không còn vui vẻ nữa, mà họ sẽ sụm luôn, họ sẽ sụp đổ tinh thần. Và nói như thầy Nhật từ đó là khổ là từ nơi tâm mà ra, còn đau là từ nơi thân mà có. Như vậy thì người này sẽ bị sụp đổ hoàn toàn từ nơi thân thể và cho tới tinh thần. Từ nghe cho đó nên bác sĩ không bao giờ nói thật cho bệnh nhân nghe. Và cho tới 3 ngày sau, bệnh nhân bắt đầu từ 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 giã cõi đời này mới biết được rằng bác sĩ đã nói dối mình. Như vậy thì cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, bác sĩ làm như vậy là tốt hay là không tốt? Tốt không? Nhưng đứng ở góc độ của Phật giáo là Đức Phật yêu cầu bác sĩ nên nói cho người bệnh nhân biết. Đây là cách nhìn của Phật giáo. Bác sĩ nên nói thật cho người bệnh nhân biết. Bởi vì nói như vậy biết đâu chừng người bệnh nhân này họ sẽ thức tỉnh kịp thời 3 ngày để sống thôi. Nhưng mà người này sẽ cố gắng niệm Phật trọn vẹn hết 3 ngày và công đức sẽ được phát sinh. Còn nếu như mà giấu lừa dối người bệnh nhân đó 3 ngày mà người bệnh nhân đó sống vui vẻ nhưng thực tế không sống trọn vẹn một ngày tốt đẹp nhất. Bởi vì 3 ngày đó người bệnh nhân này không chuẩn bị hậu sự cho mình, không có mời người này nói rằng phải quản lý cái này, quản lý cái nọ. Sau khi người này giao hết việc, người này buông hết và bắt đầu ngồi niệm Phật liên tục 3 ngày. Như vậy thì người này sẽ có lợi ích nhiều hơn. Trong khi đó nếu mà bác sĩ giấu giếm như vậy, người này sẽ không có lợi ích. Như vậy thì theo các vị là bác sĩ nói như vậy là tốt hay là không tốt? Ủa sao kỳ vậy? Hồi nãy chúng tôi nghe các vị nói tốt dữ lắm, chứ sau khi chúng tôi nói sao giải thích cái ý của Phật xong thì tự nhiên các vị im ru hết trơn. Từ ngay chỗ đó các vị mới thấy rằng Đức Phật luôn luôn nhìn thẳng vào sự thật. Có thể là người này sau khi nói thẳng như vậy họ sẽ bị một cú sốc rất là lớn. Nhưng xin thưa, cú sốc đó nó chỉ là tạm thời thôi. Người này sẽ bị sốc rằng 3 ngày mình sẽ ra đi, nhưng sau đó người này sẽ chuẩn bị cho mình một cái con đường và cố gắng tu tập suốt khoảng 3 ngày đó. Rồi từ ngay chỗ này chúng tôi lại nhớ đến một câu chuyện khác. Có một cái anh thanh niên, anh này rất là thành đạt và sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có. Người cha đã chết sớm và để lại cho anh một cái gia tài đồ sộ. Anh có tất cả là 10 cái công ty lớn và anh chính là tổng giám đốc tất cả các công ty. Và trên đầu anh từ sáng đến chiều tối là lúc nào cũng lo cho công việc. Anh không có thời giờ để cho mình ăn uống. Và một thời gian sau, bác sĩ mới khám cho anh và nói anh đang bị một chứng bệnh rất là nặng. Mà chứng bệnh đó gọi là chứng bệnh lao tâm. Và nó đã tới cái thời kỳ giai đoạn cuối và anh chỉ còn sống đúng có 1 tháng nữa thôi. Và anh nghe nói như vậy, nếu bác sĩ mà không nói, bác sĩ mà giấu giếm, thì lúc bấy giờ anh sẽ không có cơ hội. Nhưng bác sĩ rất là thương anh và nói rất thật, anh chỉ còn sống đúng một tháng. Cho nên tôi xin khuyên anh là phải nên lo cho chính bản thân của mình. Và sau đó anh bắt đầu, anh buông hết tất cả các công việc và mỗi 10 cái công ty đó anh giao quyền lại cho tất cả từng giám đốc công ty để mà lo. Còn bản thân anh thì bắt đầu anh đi du lịch. Anh mua một chiếc tàu lớn, một chiếc thuyền lớn và anh làm một chuyến hành hương, tức là anh đi chu du khắp cả đất nước, khắp cả thế giới. Và trên chuyến đi đó anh mang theo một cái quan tài, có nghĩa rằng anh cho mọi người và rước người thân lên tàu hết. Và anh nói nếu ngày nào anh chết thì cứ bỏ anh trên chiếc quan tài đó và thiêu tại chỗ, và sau đó bỏ tro của anh xuống biển. Anh chuẩn bị hết mọi thứ và từ đó anh không còn cái gì để lo. Anh cứ vui vẻ, anh cứ đi chơi, anh cứ thoải mái. Và trong thời gian anh đi như vậy, anh tâm anh phấn khởi, anh vui quá. Cả cuộc đời của anh chưa bao giờ được rảnh rang như những ngày này. Và anh nghĩ mình sắp chết cho nên không còn gì để lo. Và anh cứ vui chơi thôi. Và anh cứ tắm biển, rồi anh cứ phơi nắng. Và anh cứ vui chơi như thế. Và một điều màu nhiệm, tới một tháng gần tới ngày chết, anh bắt đầu anh hơi buồn buồn chút xíu. Anh nói mọi người chuẩn bị đi. Nhưng mà cứ từng ngày trôi đi. Và tới một tháng anh không chết. Và cuối cùng anh đã đi hết toàn bộ cái thế giới này. Và anh quay trở về nước. Và anh tới gặp bác sĩ xem thử coi tại sao bác sĩ nói tôi một tháng chết mà bây giờ tôi chưa chết. Thì bác sĩ khám xong mới nói ngạc nhiên quá, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có nghĩa rằng bây giờ anh đã hết bệnh rồi. Ngày xưa anh bệnh rất là nặng, còn bây giờ là hết bệnh. Bác sĩ mới khám phá ra một điều, rằng ngày xưa anh bị ức chế, anh lo làm việc nhiều quá, anh không có thời giờ để ăn, anh không có thời giờ để nghỉ. Còn bây giờ anh ăn nghỉ vui vẻ và nhờ như vậy cho nên anh không có bận rộn điều gì. Và tự nhiên cái bệnh đó bắt đầu dần dần tan biến. Anh mỗi ngày anh tập thể dục, anh mỗi ngày anh đều bơi lội trên biển. Và nhờ như vậy cho nên sức khỏe của anh hoàn toàn thay đổi. Từ ngay cái chỗ đó ta mới thấy rằng với những ai nhận diện với những đau khổ của chính bản thân của mình, và nhận diện rằng cuộc đời của mình còn bao nhiêu, và nhìn thẳng vào sự thật đó, cho nên mình có cơ hội để mà sửa sai. Nếu như chúng ta không dám nhận diện thì chúng ta không có cơ hội để sửa sai. Và ai biết mình đang bệnh thì lúc bấy giờ ta mới có cơ hội để mà ta chữa bệnh cho chính mình. Còn nếu như bác sĩ mà cứ giấu giếm và bao nhiêu người khác giấu giếm mình thì lúc bấy giờ làm sao biết bệnh của mình để mà chữa trị. Từ ngay chỗ đó cho nên nhiều người đã thấy quá nói thẳng, quá nói thật và cho rằng Phật giáo là bi quan. Nhưng thật ra Phật giáo đang cứu giúp cho mỗi con người. Từ ngay chỗ đó cho nên ta không thể nói rằng khi giữa cuộc đời mà tại sao các đạo khác thì không nói đến đau khổ, còn đạo Phật thì nói đến đau khổ. Nói đến đau khổ, nói vào nỗi đau của mỗi con người, để từ đó ta bắt đầu thức tỉnh trong tâm thức. Và ta phải tìm mọi cách để mà chuyển hóa. Từ đó nên ta chuyển từ một cái buồn thảm để trở thành một cái lạc quan và yêu đời. Như vậy thì đúng là chúng ta đang nói là cuộc đời vẫn đẹp tươi và tình yêu vẫn đẹp tươi. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng những mỹ từ mà ta nói, trong khi đó ta không biết chuyển hóa, thì lúc bấy giờ ta sẽ thất vọng nhiều hơn. Bởi vì tình yêu không phải là đẹp tươi và cuộc đời không phải là đẹp tươi. Đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Nhận diện thì khác hoàn toàn với tố cáo. Thấy rõ được để vượt qua là một chiều hướng tích cực. Những người không có thiện cảm với Phật giáo thường vin vào lời phân tích của Đức Phật về hiện thực khổ đau để cho rằng đạo Phật chủ trương yếm thế và bi quan. Do đó đã từng xảy ra trong đời của Đức Phật và đã được ghi lại trong bộ kinh Tăng Chi. Một vị Bà La Môn lỗi đạt, giỏi về biện luận, đã đến gặp Đức Phật và kết án ngài như thế này: Này Sa Môn Gotama, tức là tên họ của Đức Phật, ông là người chủ trương yếm thế, ông là người chủ trương tiêu cực, ông là người là đấu tố khổ đau nhiều quá, cho nên cuộc đời trở nên buồn thảm nhiều hơn. Sau khi ông nói xong, Đức Phật mới trả lời thế này: này hiền hữu Bà La Môn, quả thật tôi là người chủ trương như thế. Vì Bà La Môn này rất mừng rỡ vì nghĩ rằng hôm nay mình đã đánh bại được Đức Phật rồi. Mà trước đây đó, mỗi khi nghe nhiều người nói đến Đức Phật và ai đến đối thoại với Ngài đó đều phải gọi là chào thua hết. Mà bây giờ Đức Phật lại thừa nhận trước sự quy kết của mình. Đức Phật tiếp tục giải thích: yếm thế mà tôi chủ trương đó, nó khác với tất cả các học thuyết yếm thế của các tôn giáo và triết học. Đối tượng yếm thế của tôi dạy đó là nỗi đau của cuộc đời, những bất hạnh, những bất công của xã hội, những hình thái làm cho con người mất hết tất cả những cái quyền. Cho nên ta phải chán bỏ những thứ đó để tạo dựng một đời sống an vui hạnh phúc hơn. Cái chán bỏ mà tôi chủ trương đó, đó là tham sân si, phiền não, lậu hoặc, trần ô, nghiệp chướng. Những thứ này mà nếu mình không hủy bỏ nó, cho người ta chứa chất nỗi đau ở trong mình và truyền nỗi đau đó cho người. Chủ nghĩa tiêu cực mà tôi chủ trương đó là tiêu cực hết tất cả những gì nó không phải là đạo đức và tâm linh, mà gây ra những cái nỗi kinh hoàng, sợ hãi, khủng bố trong cuộc đời với nhau. Sau khi nghe phân tích như thế thì vị Bà La Môn này mới thấy rõ rằng là quả thực Thế Tôn là bậc danh bất hư truyền, cho nên mới sụp lại và xin nhận Đức Phật làm thầy. Rõ ràng khi chúng ta chẩn đoán những bế tắc mà cuộc đời đang có đó là một thái độ rất là tích cực, còn đào tẩu khỏi nó như đại đức Đức Trường đã phân tích chắc chắn rằng nó không phải là giải pháp. Và hơn nữa đó, phân tích về bản chất của khổ đau mà không nói kết nối đến các nguyên nhân và cái giải pháp, tức là bát chánh đạo và con đường trung đạo nói chung để đạt được an lạc hạnh phúc cao nhất á, thì rõ ràng chúng ta dễ dàng bị nhầm lẫn rằng Đức Phật chỉ nói về khổ thôi, còn ba vế còn lại là giải quyết vấn đề thì chúng ta lại quên đi. Phần lớn những người tố cáo Đức Phật là rơi vào tình huống này một cách vô tình hay là cố ý. Cho nên nói về khổ đau không là vấn đề gì hết, mà thái độ chúng ta tiếp nhận về khổ đau như thế nào mới là vấn đề. Vậy bây giờ xin tất cả hãy theo dõi câu hỏi thứ hai, liên hệ đến một trong tám phẩm tu của khổ được Đức Phật phân tích ở trong bài kinh đầu tiên. Nỗi khổ lớn nhất của các cặp vợ chồng vô sinh là sau khi nỗ lực các phương pháp y học mà vẫn không có con. Nho giáo cho rằng không có con là bất hiếu lớn nhất trong ba loại bất hiếu. Thế thì tại sao Phật lại nói sinh là khổ? Lẽ ra sinh phải là vui, vì người vô sinh muốn mình được sinh con cơ mà. Xin vị dành trọng của ta để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể hội chúng. Thì qua câu hỏi, quý vị nói lên rằng nỗi khổ của các cặp vợ chồng vô sinh là sau khi nỗ lực các phương pháp y học mà vẫn không có con. Vì vậy mà Nho giáo cho rằng không có con là bất hiếu lớn. Thật ra trong đạo Nho, chúng tôi nhớ không lầm, người ta nói cái câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Có nghĩa là sự bất hiếu nó có ba, mà nhất là cái lớn nhất đó là không có con nối dòng. Đây là tư tưởng của Nho giáo. Khi đạo Phật truyền sang Trung Quốc, nó đánh một cái tư tưởng là nó với thầy đi tu là không có con để mà nối dòng, đó là sự bất hiếu. đây là cái tư tưởng của Nho giáo. Riêng với Phật giáo chúng ta có đề cập đến trong bài kinh Tứ Diệu Đế, đó chính là khổ tập diệt đạo. Và trong cái khổ tập diệt đạo này đề cập đến sanh khổ mà trong câu hỏi quý vị được đặt ra. Trước khi tôi hỏi trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin hỏi quý vị, ở đây quý vị có khổ không? Có không? Dạ có, thì để cho quý vị làm sao để giải thích được vấn đề khổ này. Tôi nghe gần như mọi người đều có khổ. Vậy khổ được bao nhiêu phần trăm, quý vị giơ tay tôi coi thế này. Không ai dám giơ tay, sợ. Vậy cũng là cái khổ. Sợ, sợ quay phim cũng là cái khổ. Lỡ quay phim vô nó chụp bà đó mà khổ, cái bà Diệu Hạnh là kia mà khổ bài đặt, cho nên cũng là một cái nỗi khổ của quý vị sợ không dám giơ tay. Nhưng trong lòng quý vị chắc chắn rằng rất hiếm ai mà vượt được cái khổ này. Vì vậy cho nên chúng tôi nhớ không lầm, đó là nhà thơ Đoàn Như Khuê có câu rằng: bể khổ mênh mông sóng ngập trời, khách trần chèo một chiếc thuyền chơi, thuyền ai ngược gió ai xuôi gió, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Bởi vì đó là cái lời không Đoàn Như Khuê. Ông thấy rằng cuộc đời rồi không vượt ra được cái khổ, ngẫm lại cùng trong bể khổ thôi. Dù rằng ngược gió hay xuôi gió, người nghèo khổ đã đành, nhưng người giàu cũng không phải là hết khổ đâu. Vì vậy có bộ phim Người Giàu Cũng, dạ vâng, người giàu cũng khóc. Như vậy quý vị xác định rằng cuộc đời này là khổ đau. Khi quý vị rơi vào tình trạng vô sinh, tức là không sinh được con nối dòng, mà quý vị phải tận dụng những phương pháp y học, lúc ấy chắc chắn rằng quý vị lại càng khổ hơn. Nhưng khi sinh ra con ra rồi, chắc rằng quý vị có đảm bảo rằng hết khổ hay không? Hay sinh đứa con ra rồi, đó là oan gia nghiệp chướng, vô oan trái bất thành phu phụ đây, vô cừu địch bất thành phụ tử đây, có khi sinh đứa con ra rồi lại càng khổ hơn thì sao? Phải không quý vị? Cho nên mới khinh đứa con ra vẫn khổ. Người đứa con ở trong bào thai mẹ đã khổ, người mẹ mang thai con lại càng khổ hơn. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Nói đó muốn nói lên người phụ nữ sinh đẻ ra là thập tử nhất sinh, chắc chắn rằng phải khổ. Khi sinh đứa con ra, đứa con vẫn khổ. Vì vậy mà ông Như Hầu có nói câu: thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Bởi tiếng khóc đó, nãy Đại Đức Thích Nguyên Hạnh có nói gì? Khi vừa sinh ra đứa bé khóc: khổ quá, khổ quá. Quý vị dịch rằng khổ quá, khổ quá, phải không? Không, tôi không dịch như vậy. Đứa bé khóc gì? Tua, 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 tu đi, nó quà hết á. Tu quá, tu quá, tu đi, nó quà hết sự khổ đau à. Do thử quý vị nếu không tu thì quý vị sẽ sinh ra sự đau khổ. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta muốn có con, nhưng lắm khi đứa con đó là oan gia nghiệp chướng, nó làm cho quý vị càng khổ hơn. Cho nên lỡ như có vị nào rơi vào tình trạng vô sinh thì quý vị cứ tu, tu đi, nó qua hết cái khổ kia, khỏi cần phải đi lạy ông lạy bà lạy gì đó, lạy mấy cái chỗ mà cầu con cầu tự gì đó, khỏi cần. Nếu quý vị biết tu, chắc chắn rằng quý vị sẽ vượt qua sự khổ đau này. Vẫn biết cuộc đời này là đau khổ, nhưng người biết tu sẽ vượt qua sự khổ đau. Qua một bài thơ: đời là một bể khổ, một nguồn mê, đời là một buổi tiệc dài vô hạn, đời là vô vạn cân sầu, nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển đại dương. Nhưng Đức Phật biết rằng cuộc đời là đau khổ. Dù Đức Phật có ra đời hay không ra đời, cuộc đời nó vẫn như thế. Có khi nó càng khổ dài dài. Vì thế Đức Phật mới ra đời. Cho nên Đạo Phật, Đức Phật công nhận đời là đau khổ, nhưng không chấp nhận phải chịu khổ đâu. Công nhận nhưng không chấp nhận. Nếu chúng ta biết tu, chúng ta sẽ vượt qua sự khổ đau ấy bằng cách ta phải quyết tìm niềm vui trong bể khổ. Bởi vì đời là một bể khổ, một nguồn mê. Đời là một buổi tiệc dài vô hạn. Đời là vô vạn cân sầu. Nước mắt của chúng sanh nhiều hơn nước biển đại dương. Nhưng ta phải quyết tìm niềm vui trong bể khổ. Chúng ta phải biết tìm niềm vui trong bể khổ bằng cách vạch may rẽ sóng vượt trùng dương, tìm kiếm cho ra một con đường thật chân lý và đỉnh cao của chân lý, để tôi đi và dìu dắt những người đi vượt qua khỏi dũng bùng nhơ nhớp ấy. Mà ở đời bao kẻ phải hụt chân, bởi ở đời người ta hụt vào trong cái chỗ tham sân si, đó là cái vũng bùng dơ nhớp. Chúng ta biết tu vượt qua khỏi dũng bùng dơ nhớp ấy thì chúng ta không bị khổ đâu. Xin chớ so đo khổ với vui, có chi là khổ có chi vui. Vui trong tham dục, vui rồi khổ, khổ chốn thiền môn khổ quá vui. Vẫn biết có vui là có khổ, xin cho ra ngoài khổ cùng vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Lời phân thích kèm theo những cái lời thơ rất là dí dỏm, cho ta thấy rõ được rằng là bản chất của sự sinh đó, nó đã đồng hành với cái khổ đau rồi. Khi ta nói là mang tiếng khóc ban đầu mà ra với một trẻ thơ sơ sinh đó, thì ta đang nói đến cái đau nhiều hơn là cái khổ. Vì sự cọ sát cơ thể của người mẹ với đứa con, vì sự thay đổi đột ngột về khí hậu ở trong bụng, thường là ấm mà ra ngoài đó thì nó khác. Vì đó cái phản xạ sinh học của cơ thể làm cho đứa bé đau mà phát ra tiếng khóc. Nhiều người đã lý luận như thế và phản biện rằng, cho rằng sanh là khổ là không đúng. Bởi vì rất nhiều người mà muốn có con mà không được, và khi không có được con đó thì phải đi sinh con nuôi để tạo ra niềm vui cho mình thì sao đâu. Vấn đề đặt ra là nếu ta áp dụng lời dạy của Đức Phật trên một bình diện rộng hơn, rằng là sự hiện hữu của con người trong chốn luân hồi, mà mỗi một lần được sanh ra đó là thêm một lần trải nghiệm những cái thăng trầm của nỗi khổ và niềm đau, thì lúc đó rõ ràng sự có mặt được đánh dấu là một sự khổ. Ta phải nhìn ở một cái góc độ đó lâu dài hơn như thế. Còn những cái niềm vui từ các giác quan chỉ là thoáng chốc, mà theo các nhà y khoa đó chỉ tồn tại lâu nhất là 30 giây là cùng. Phần lớn chỉ có 10 giây rồi chợt mắt. Và do vậy sự tái hiện mang tính điều kiện trong một thời gian ngắn được gọi là đánh thức và kích thích các giác quan không phải là niềm vui đích thực. Cho nên hiện hữu trong cuộc đời theo cái nghĩa tư y khoa mà Đức Phật đã nói, rõ ràng là nó chứa đầy những điều không như ý. Điều thứ hai, nếu chúng ta phân tích cái chữ dukkha ở trong Pali Sanskrit thì nghĩa đen đó là khổ đau, nghĩa thứ hai đó nó là sự không như ý, và nghĩa thứ ba đó là sự luôn luôn thay đổi. Và tại nghĩa thứ hai và nghĩa thứ ba này thì thấy tiến trình sanh là nó luôn luôn tạo ra những điều không như ý, nuôi nấng con cái có theo mình đâu, ngay cả trong truyền thống gia đình con cái hiếu thảo nhất đi nữa nó cũng có hướng đi rồi sự quyết đoán lập trường vân vân của riêng nó. Và do đó cái mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái hầu như bao giờ cũng xảy ra, giàu ít hay là giàu nhiều. Và điều đây Đức Phật muốn nói nó như là một cái thực tại để tất cả chúng ta thấy rõ trước. Và do vậy đừng quá kỳ vọng về sự sinh nở ở đứa con của mình, để sau này đó giả sử nó có khác với những gì mình mong muốn, ta cũng không vì thế mà bị khổ đau. vì ta đã có một thái độ chuẩn bị khá rõ rồi, là sanh dưỡng sự ngủ của một đứa con từ bào thai trở thành vóc dáng hình hài là một tiến trình không như ý, là một tiến trình thay đổi và là một tiến trình mâu thuẫn va chạm để dẫn tới những điều gọi là cảm xúc bất an. Đó là một thực tại thôi. Dù có thừa nhận nó hay không thừa nhận nó vẫn diễn ra như thường. Và Đức Phật dạy chúng ta là hãy nhìn thấy nó, để khi đối diện với nó, ta không quá mệt mỏi, cũng không quá ngỡ ngàng, vì ta đã biết, thấy rõ và đã có một chuẩn bị. Vấn đề thứ ba, khi đặt cái bối cảnh của sanh là khổ trong cái không gian của luân hồi với cái bối cảnh của cái nạn nhân mãn hiện nay trên toàn cầu á, thì lời dạy của Đức Phật là rất sâu sắc. Nguồn tài nguyên thiên quy của con người trên hành tinh này ngày càng cạn kiệt, bởi vì nhân loại đã trên 6 tỷ rồi, và do đó đó gần như là đây đó trên hành tinh này vẫn còn rất là nhiều trăm triệu người phải thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống, đối diện với rất nhiều cái các bệnh tật do cái sự thiếu thốn này mà ra. Những nỗi khổ như thế là nó có mặt rất là nhiều nơi trên hành tinh này, và do đó ta không thể phủ định nó. Và do vậy áp dụng trong tiêu chí này, việc giảm đi cái nạn nhân mãn để ta tạo cái sự quý giá về sự có mặt của con người trong từng gia đình, với kế hoạch gia đình và trên toàn lãnh thổ một quốc gia ở chiều rộng hơn, và rộng hơn nữa là trên cái bình diện của toàn cầu. Và hiểu được như thế thì rõ ràng thế giới chúng ta sẽ không phải đối diện trước những cái khủng hoảng về thiên nhiên, về lương thực, về dược liệu và về những thứ cần thiết cho đời sống của con người nói chung. Bây giờ là câu thứ ba, liên hệ đến một cái phương diện khác của nỗi khổ, đó là bệnh. Và cụ thể hơn nữa đó là giả bệnh. Nhiều người nghèo ở Ấn Độ cũng như là ở một số các nước chậm phát triển phải giả dạng bị bệnh đau nhức tật nguyền rất nghiêm trọng để đánh động tình thương ở người phát tâm giúp đỡ họ. Nhờ đó họ có thể được chén cơm manh áo qua ngày. Vậy bệnh trong tình huống vừa nêu chưa hẳn là một nỗi khổ niềm đau đâu. Các vị pháp sư có nhận xét gì về tình trạng giả bệnh để thoát được cái khổ nghèo và đói như vừa nêu? Đây là một câu hỏi rất là thiết thực, và có lẽ người đặt câu hỏi cũng đã từng đi chiêm bái các Phật tử Ấn Độ, nơi mà 26 thế kỷ về trước đó, mỗi bước chân đi của Đức Phật là mang lại niềm vui, an lạc, hạnh phúc và sự thịnh vượng cho người dân. Thì bây giờ đó, tại những nơi này đó, nó chỉ là phế tích hoang phế và là những cái khu dân cư lạc hậu nhất nhì trên toàn cõi Ấn Độ. Các Phật tích của Đức Phật đó, thì chủ yếu là nằm ở hai bang, đó là bang Bihar, ngày xưa gọi là bang Ma Kiệt Đà, và bang Uttar Pradesh. Bang Bihar đó bây giờ nó là một trong những bang nghèo nhất, nhưng mà thời của Đức Phật đó, Ma Kiệt Đà là cái bang giàu sang phú quý nhất. Và những cái dấu chân hoàng quán của Đức Phật đi như vậy là mở mang rất là nhiều niềm vui, an lạc cho mọi người. Cho nên đó, người nghèo tại đây thường giả dạng là người bị tàn tật bệnh. Dĩ nhiên là cũng có những người bị bệnh thật, tàn tật thật, để có được sự chia sẻ tài vật ở một mức độ tư đối đạo đó từ những người phát tâm trong các đoàn hành hương. Dĩ nhiên khi giả dạng khổ như thế đó, họ phải đóng vai thật, có nghĩa là mặt phải nhăn nhó, đi thì phải cà lết, rồi tay chân thì ra cái vẻ là đau đớn nhức mỏi. Như vậy trong lúc mà giả dạng như thế là họ cũng đau thật bằng cảm xúc đấy. Mặc dù về thân thể có thể là không có đau, nhưng mà cảm xúc là có thật. Cho nên dại lắm chúng ta mới là giả bệnh thật. Bệnh đâu phải là một cái nỗi niềm sung sướng gì mà phải giả dạng nó. Do đó ta không cần phải làm như thế để đánh động tình thương. Nhưng mà rất tiếc đó, thì đây đó vẫn còn có những hiện tượng này xảy ra. Dù là giả bệnh hay là bệnh thật, thì bệnh đó là một hiện thực chắc chắn là không ai muốn rồi. Đau bụng, đau răng, đau đầu, đau gan, đau tim, đau tai, đau chân, đau mắt, đau mũi, thậm chí chỉ là chì da chóp vẩy nho nhỏ thôi cũng là một nỗi đau lớn rồi, huống hồ là những cái chứng bệnh nan y hay là ở giai đoạn cuối thì nỗi đau đó lại càng gia tăng. Và nếu như thiếu sự chăm sóc của người thân, người thương thì cái trạng thái cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng sẽ trỗi dậy nhiều hơn bao giờ hết. Cho nên đừng nên mặc cả với cái đau, và cũng đừng nên giả dạng để lấy được cái tình thương từ cái đau, bởi vì nó không phải là cái vật trung gian để chúng ta phải làm việc như thế. Chí Phèo trong văn học của Việt Nam là một người giả đau để đánh động tình thương của người thân, để khi có được đồng tiền thì anh ta là tiếp tục rượu chè be bét và thiếu trách nhiệm với cái tương lai và những giá trị của bản thân mình. Người như thế thì quả thực là khổ thật, và cũng làm cho cả gia đình phải liên lụy và khổ đau theo. Do đó bất đắc dĩ lắm ta phải sống chung với khổ. Và khéo hơn nữa là trong cái khổ của mình á, ta phải làm bạn với nó để không biến nỗi khổ trở thành là một sự cương điệu từ cái bệnh trên cơ thể vật lý của chúng ta. Theo tinh thần Phật dạy thì người tu học Phật cần phải mạnh dạn đối diện với cái bệnh. Có những cái bệnh mà mỗi ngày ta chú ý đến nó quá nhiều đó thì nỗi đau nó gia tăng thêm thôi. Như vậy nỗi đau đây là nó bị ảnh hưởng từ cái khổ của tâm lý, đứng từ phía người cảm xúc. Trong khi đó nếu như mình biết nó rồi cố gắng khắc phục nó bằng phương pháp y học, tập luyện, chế độ sinh hoạt và tu tập chuyển nghiệp thì dĩ nhiên là cái đau đó trên cơ thể vật lý nó sẽ giảm đi dần dà dần dà. Rồi bên cạnh đó ta tập những cái tư duy tích cực bằng chánh kiến và chánh tư duy để ta vượt qua được cái khổ thọ của nỗi đau trên cơ thể. Thì người sống như thế đó, dầu ở trong bệnh tật mà vẫn có gương mặt tươi vui, và nhờ đó tuổi thọ sẽ được gia tăng, cái đau đó sẽ được thuyên giảm. Nên đây là một cái một nghệ thuật tâm lý thôi. Chú ý quá nhiều về cái đau thì cái đau nó có vẻ nó đau nhiều hơn. Khi nào mình bị chì da chóc dãy, sưng trật té tay chân ở chỗ nào đó, đi ra đi vào thì nó va chạm vào chỗ đó hoài, nó không va chạm chỗ khác mà va vào chỗ đó. Thì bình thường thực ra nó cũng có những va chạm, nhưng vì ta không chú ý đến, do đó là có đụng chạm đau chút xíu mình cũng không thấy là cái gì hết. Bây giờ vì đang có cái đau ở cái mắt cá, ở cái bàn tay, ta đi cũng quệt quét đụng giống như thường ngày, tự nhiên ta có cảm giác là nó đau gấp đôi, vì ta nghĩ rằng nó là bộ phận đang bị bệnh rồi, càng phải được chăm sóc, và do đó phải tránh những cái sự va chạm, nhưng thực tế nó lại bị va chạm vào. Thế là cũng hai cái sự va chạm trước khi cái đau nó có mặt, va chạm đang lúc cái đau có mặt thì làm cho cái tình huống thứ hai nó có vẻ nghiêm trọng hơn, nó nặng nề hơn. Như vậy là dòng cảm xúc khổ và sự quan trọng quá về khổ ở trên cái đau á, làm cho cái đau được cương điệu, được nhân lớn về phương diện cảm xúc thôi. Chứ bản chất cái đau nó cũng giống như nhau thôi, chứ đâu không có khác. Nhưng mà cái khổ đè lên cái đau sẽ làm cho cái đau được tăng trưởng. Và do đó giả bệnh để được cái này cái nọ không phải là một sự khôn ngoan. Và đang trong cái bệnh mà mình chìm vào trong nỗi thất vọng đó, hoặc là tuyệt vọng đó, thì cái đau đó nó có khuynh hướng gia tăng gấp bội. Cho nên người tu học Phật là làm sao đối diện trước cái đau bệnh mà quán tưởng rằng nó chỉ là một hiện tượng bình thường thôi, để ta vượt lên trên đó một cách dễ dàng. Quý vị có thể thực tập các phương pháp quán tưởng của thiền, là các phương pháp quán niệm của tịnh độ, hay là của bất kỳ một pháp môn nào để ta quên đi những nỗi đau trên cơ thể của chúng ta. Và giờ đó tâm của mình mới được bình an, hướng về cái cõi lành, cõi an vui, cảnh giới hạnh phúc. Và do đó đời sống của mình mỗi một tích tắc thời gian trôi qua nó trở nên là có giá trị. Chứ mà không đó, bên cạnh cái đau mà cộng thêm cái khổ nữa thì cuộc đời nó trở nên là buồn chán và thất vọng rất là nhiều. Bây giờ là câu hỏi thứ tư. Câu hỏi này nó lại gắn liền với cái phương diện già, vốn là nguyên nhân dẫn đến bệnh và là cái chết mà chúng ta thường gặp phải. Câu hỏi như sau: chế độ an sinh xã hội ở các nước Âu Mỹ rất tốt đẹp, đặc biệt là cho những người già cả, chẳng hạn như khu dưỡng lão thật là sạch sẽ, đầy đủ các tiện nghi. Sức khỏe của những người già tại đây được các bác sĩ chăm sóc một cách tận tình tại chỗ. Khi đi đứng thì có người dìu kẻ đỡ lo lắng chăm sóc. Vậy những người già ở các trại dưỡng lão ở nước Âu Mỹ có bị liệt vào diện già là khổ trong bát khổ hay không? Thế đây là một cái câu hỏi nó mang tính cách là như là chất vấn lại cái định đề tuyên bố của Đức Phật: già là khổ. Xin vị dành trời cho ta để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Nguyên Hạnh.
Dạ vâng, với câu hỏi này chúng tôi nghĩ đây là người mà đã ở nước ngoài. Bởi vì nếu không ở nước ngoài thì ta không có được câu hỏi này. Bởi vì chính bản thân chúng tôi có một lần gặp một người Phật tử người Pháp. Và người Phật tử người Pháp này mới nói chúng tôi rằng những người già ở tại châu Âu và thậm chí ở tại Úc rất là được sung sướng. Có nghĩa rằng có một nơi rất là sang trọng để mà nuôi dưỡng những người già. Và thậm chí là người già này sống trong đó hàng tuần đều có lương nữa, được phát lương mặc dù không làm gì hết. Như vậy đây chính là một cái phước báo. Cho nên khi người Phật tử đó chia sẻ, chúng tôi rất là mừng, mừng cho người đó. Bởi vì sống trong một cái điều kiện sung túc và có người chăm lo, chăm lo thương mình còn hơn con ruột của mình nữa, thưa các vị. Trong khi đó ta thấy ở Việt Nam là không có chế độ này. Hiện nay thì chúng tôi thấy có một vài nơi mà trong nhà chùa đã tổ chức những cái nơi mà để nuôi dưỡng những người già, tàn tật, neo đơn. Nhưng mà cái điều kiện mà nuôi dưỡng những người đó, chúng tôi cũng đã từng đến thăm một cái ngôi chùa nuôi tất cả các cụ, nhưng chúng tôi thấy điều kiện rất là khó khăn. Các thầy nói không có đủ cái cơ sở vật chất để có thể chăm sóc cho tất cả các cụ đến nơi đến chốn. Cho nên có nhiều cụ rất là mệt mỏi, có khi ngồi thui thủi một mình không ai nói chuyện. Trong khi đó ở các nước mà phát triển thì họ có chế độ hàng tuần có xe đưa đón, đưa các cụ đi du lịch. Các cụ thích chỗ nào là đưa đi chỗ đó. Chẳng hạn như lâu lâu một tuần là phải đi Vũng Tàu một chuyến, phải đi Đà Lạt một chuyến. Có nghĩa rằng phải làm sao cho tất cả các cụ có một cái cảm giác là an lành, an lành, chứ không để cho các cụ phải ngồi co ro, phải lo tính toán với những cái khổ đau. Cho nên từ ngay những cái điều kiện thuận lợi như vậy, người Phật tử này đã đặt ra vấn đề là so sánh. Trong kinh Đức Phật thường nói già là khổ. Như vậy thì vấn đề là Phật tử đặt ra bây giờ mấy người già này đâu có khổ. Ta thấy về phương diện vật chất là rất đầy đủ, về tinh thần là vẫn lo lắng rất đầy đủ. Chẳng hạn như sợ các cụ buồn, tâm trạng không được tốt, cho các cụ đi giải khuây nơi này nơi nọ. Như vậy thì rõ ràng ta thấy các cụ là không có nỗi đau về tinh thần và không bị một cái nỗi đau về thân thể, về vật chất, có nghĩa là đầy đủ tất cả. Như vậy thì liệu cái người này có già có khổ hay không? Các vị thấy một cái điều kiện mà đầy đủ như vậy, theo các vị là người già này có khổ không? Ủa khổ chỗ nào? Chúng tôi thấy các vị vẫn nói khổ. Như vậy thì khổ chỗ nào? Dạ vâng, có nhiều cụ nói rất là rõ. Và chính cái rõ của các cụ là các cụ đã từng ngồi đây với biết bao nhiêu khóa tu an lạc, cho nên các vị mới có thể nhận diện được một cách rõ ràng. Chứ không dễ nhận diện đâu, thưa tất cả các vị. Chữ già khổ mà Đức Phật nói ở đây đó là một quá trình lão hóa của cơ thể. Chẳng hạn như có nhiều cụ tại sao ngồi mà buồn thiêu buồn thiểu, và thậm chí có khi bị bệnh lẫn, rồi thậm chí có khi nhớ lại những chuyện của thời xa xưa, thời trai tráng, cái thời mà trai trẻ, hay cái thời mà mình đã từng trải qua một thời hoàng kim, những cái thời kỳ đẹp nhất trong cuộc đời. Cho nên ở đây chính là những nỗi khổ này. Nỗi khổ đó là ta trải qua cuộc đời và thân thể của ta trong một cái quá trình già, bây giờ không thể so sánh lại với thời trai trẻ, không thể so sánh với thời tuổi trẻ. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy quá trình lão hóa này nó khiến chúng ta sẽ mắt sẽ mờ đi, tai sẽ trở nên điếc. Có nghĩa rằng ngày xưa ta nghe rất rõ, nhưng quá trình lão hóa nó khiến cho cái lỗ tai ta nghe không được rõ, đôi mắt của ta nhìn không được sáng, chân của ta đi bắt đầu nó run rẩy, nó không còn được chạy nhảy, nó không được tung tăng như thổi xa xưa, và không được sống lại một thời hoàng kim. Bây giờ chúng ta đang sống cho người già, mặc dù cái điều kiện tại Việt Nam là không bằng ở nước ngoài, nước ngoài họ có cho bao nhiêu cái phương tiện đi chăng nữa, nhưng chúng tôi vẫn nghe bà cụ ở Pháp đó nói chúng tôi rằng nó cho con đi mỗi tuần nhưng mà con đâu có muốn đi. Thật ra đi ra ngoài họ muốn cho mình giải khuây, nhưng mà thật ra cái giải khuây đó họ muốn là một chuyện, thật ra người già này có được giải khuây hay không, mình chỉ có mỗi cảm giác là không bị bỏ rơi, không giống như bao nhiêu người khác. Khi chúng ta già cả, con cháu chúng ta nó thấy mình không làm được việc, nó bỏ rơi, thì cái nỗi khổ này nó lại chồng thêm một nỗi khổ khác. Nhưng ở đây mặc dù ta có đầy đủ điều kiện, ta sống ở một cái nước tiên tiến đó, ta thấy người già được quan tâm, nhưng thật ra cái quan tâm đó không thể giúp nhiều hơn cho một cái tiến trình lão hóa. Một tiến trình này tất cả mọi người đều trải qua. Như vậy thì cái tiến trình đó làm cho người này phải khổ, và người này ước muốn điều gì? Muốn mình được trẻ lại, muốn cho mình được đẹp lại. Có nghĩa rằng chúng ta sẽ có những cái phương diện mà chúng ta khi lão hóa chúng ta bị mất mát. Chẳng hạn như những ham muốn và những nhu cầu của con người, đó là tiền tài, đó là sắc đẹp, đó là danh lợi, đó là ăn uống, đó là ngủ nghỉ. Xin thưa, với năm điều này đối với người già là bị mất trắng. Tiền tài, già rồi ai mướn mình làm nữa, tiền không có. Sắc đẹp, già rồi lão quá rồi còn sắc chỗ nào nữa đâu mà đi khoe với mọi người, mất trắng. Danh lợi, từ ngày ta về hưu 60 tuổi, 55 tuổi đối với người nữ và 60 tuổi đối với người nam, ta không còn có quyền có lợi. Mặc dù trước đó là chúng ta có thể khẹt ra lửa, chúng ta là ông này, chúng ta là bà nọ, nhưng sau khi về hưu rồi chúng ta mất trắng, danh lợi cũng không có. Và ăn uống, già rồi, ngày xưa chúng ta ăn rất là nhiều, ăn rất là ngon và tận hưởng, muốn ăn cái gì cũng được, còn bây giờ răng cỏ đâu mà ăn, cho nên muốn ăn cũng không được, mất trắng. Bây giờ tới ngủ, ta tưởng là bây giờ nghỉ hưu rồi ta sẽ ngủ bù, nhưng mà thật ra có ngủ có được không? Cũng không được. Chúng tôi thấy có nhiều bà cụ là cứ nửa đêm cứ lục đục lạo xạo, và nhất là mấy cái bịch ni lông mà tối mà lục 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 nó kêu lớn lắm. Nhưng mà có nhiều người trẻ không hiểu, ngủ không được, mới nói mẹ ơi mẹ, mẹ làm ơn cho con ngủ. Nhưng mà thật ra nên thông cảm cho người già, ngủ không được không biết làm gì. Từ ngay do đó nên lục lội lạo xạo làm cho con cái của mình mất ngủ. Ta thấy chính năm điều này là người già bị mất trắng. Từ ngay cái chỗ đó cho nên Phật mới nói rằng già là khổ, đó là một trong bát khổ, là tám điều khổ. Cho nên đây là một trong những sự thật rất là hiển nhiên. Nhưng mà đối với những ai mà có điều kiện tốt lành hơn thì đây chính là những người có phước báo một chút xíu. Có phước báo một chút xíu. Có phước báo về phương diện vật chất, có phước báo là ta được đầy đủ. Nhưng thật ra dù có phước báo, ta vẫn không mong ta phải già. Cho nên từ đó già vẫn là một trong những điều, đó là điều khổ. Cho nên được gọi là một trong những chân lý. Và dù nó ở phương trời nào, dù là ở Á Đông, dù là ở Việt Nam, hay là dù ở các nước khác, thật ra đây là cảm thọ của người già là giống như nhau. Từ ngay đó nên đây chính là khổ. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ. A Di Đà Phật.
Sự phân tích của Đại Đức Nguyên Hạnh rất là sâu sắc, giúp chúng ta thấy rõ cái hiện thực của khổ đau trong tình huống của người già. Ngày hôm qua tại khu du lịch Bình Quế 2 thì hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 18 đã được diễn ra vào buổi sáng. Chúng tôi được mời với tư cách là cố vấn của hội đồng xét duyệt kỷ lục. Thì ngồi trên hàng đầu bên trái chúng tôi là giáo sư Trần Văn Khê, 90 tuổi. Và bên phải đó là nghệ sĩ ưu tú Kim Cương. Trong lúc chờ cái chương trình chính thức diễn ra đó thì nghệ sĩ Kim Cương mới xoay mặt qua nói với giáo sư Trần Văn Khê rằng anh hai ơi, anh hai có nhớ là vào năm 1964 đó, mà mình đi diễn chung một cái chương trình rất là đặc biệt có mẹ Phùng Há, thì bữa đó em giấu hết dép của tất cả các nghệ sĩ và cả luôn cả anh. Thì lúc đó đó thì báo chí nó la lên rùm beng hết trơn và nói rằng là anh là người chủ mưu. Lúc đó cái tích báo lớn nó ghi như thế này, đó là giáo sư Trần Văn Khê giữa vợ và người tình, tức là người ta ám chỉ vợ của ông là bà Phùng Há và người tình là nghệ sĩ Kim Cương. Thì ông nghe nói ông phá cười lên và ông nói đó, mặc dù ngày hôm nay anh hai đã 90 tuổi rồi nhưng mà vẫn còn thấy rằng tâm mình như là tuổi 18. Ông còn minh mẫn lắm, ông nói chuyện rất là sảng khoái và kể lại từng chi tiết một những cái tình huống diễn ra. Và ông nói với chúng tôi rằng là tôi sống được từng tuổi này là vì tôi không thấy cái già nó đến với mình, và lúc nào lòng cũng cảm thấy hân hoan tích cực. Chúng tôi mới hỏi thêm, cái này có phải giáo sư nhờ vào Phật giáo hay không? Ông gật đầu phải. Hay đó là một cái điều mình cảm thấy rất là hay. Rồi khi có tu học Phật rồi thì những cái lão hóa về các giác quan và những cái buồn tuổi trong cô đơn, những cái mất cái khả năng trong những lúc mà mình không thể nào tự mình làm được, như thầy Nguyên Hạnh vừa phân tích, người có tu học Phật á, thấy đó là một hiện tượng bình thường, cho nên tự mình vượt qua nó một cách là dễ dàng. Một câu chuyện thứ hai đó, hồi năm ngoái khi chúng tôi được thỉnh mời ra Hà Nội để làm lễ cầu an cho một bà cụ khoảng 83 tuổi, chồng của bà 87 tuổi, chồng bà vẫn còn rất là đẹp trai. Và cái nỗi đau trong gia đình này là bà cụ 83 tuổi là đang căm hận người chồng của mình. Chúng tôi đến làm lễ cầu an, bà không muốn cho ông vào ở trong nhà để nhìn thấy mặt. Chúng tôi hỏi tại sao bà lại khó khăn với ông đến thế, trong khi ông rất là lo lắng cho bà, thỉnh mời chúng tôi đến đây để tụng kinh giùm. Thì bà mới kể rằng là thời trai trẻ ông bỏ tôi đi theo một người khác, do đó mà tôi mới ra nông nổi như thế này, bây giờ bị tai biến mạch máu não, cho nên tôi và ổng không thể nào đội trời chung. Chúng tôi mới nói với bà đó, bà nói là không đội trời chung, chứ thấy hai ông bà ở chung căn nhà này là cũng mấy chục năm rồi. Và cố tình giải thích dữ lắm đó, thì bà mới chấp nhận để cho ông ngồi kế bên để tụng một thời kinh. Sau đó chúng tôi mới yêu cầu ông lão hãy đến bên cạnh bà, nói những lời xin lỗi, vui vẻ, hoan hỷ để cho bà bỏ qua. Thấy bà nở nụ cười thật là tươi. Thì trong cái câu chuyện vừa nêu đó, ta thấy là trong tuổi già nó đã có những cái bệnh, những điều không như ý giới hạn mình trên chiếc xe lăn hoặc là trên chiếc giường, mà còn nhớ lại những cái nỗi khổ niềm đau trong quá khứ thì cái khổ đau nó gia tăng gấp bội. So sánh với tình huống của giáo sư Trần Văn Khê ở 90 tuổi, ta thấy nó khác hoàn toàn. Cái thái độ lạc quan tích cực, hiểu đạo lý, sống với đạo, sống với những cái giá trị nhân văn, nhân bản, phụng sự cho đời sẽ làm cho chúng ta quên đi những nỗi đau của tuổi già. Và do đó những cái năm tháng còn lại trên cuộc đời nó thật sự là có ý nghĩa hơn. Cho nên mặc dù vẫn biết già là khổ như là một sự thật không ai phủ định, nhưng đừng vì thế mà làm cho cái khổ nó chồng chất nhiều hơn trên năm tháng của khổ đau ở kiếp người. Thế đó là điều mà chúng tôi muốn lưu ý thêm để chúng ta cùng vượt qua nó. Một câu hỏi khác liên hệ đến một phương diện của những người đang tu học mà vẫn chưa vượt qua được những cái thói quen tiêu cực của bản thân. Câu hỏi như sau: với chủ đề bản chất của khổ đau của khóa tu 100 này, làm cho tôi chợt nhớ đến cái câu tục ở Việt Nam rất quen thuộc phê phán những người tu: sân si nghiệp chướng không chừa, bo bo gìn giữ tương dưa ít gì. Dưới lăng kính đạo Phật, nhất là với chủ đề ngày hôm nay, xin quý thầy hãy dạy cho hàng Phật tử chúng tôi một phương pháp tu tập thế nào để vượt qua cái khổ đau của tương dưa mà vẫn còn sân si. Hay là một câu hỏi mà trước đây đó, những người khác tôn giáo muốn đánh vào con đường tâm linh Phật giáo cho nên dựng lên cái câu nói như thế này. Chứ thực ra người tu theo ăn chay đó thì lòng từ bi để trỗi dậy thì sân si nó sẽ giảm thiểu, nhưng mà vẫn còn đây đó những người chưa vượt qua được cái đó rồi lại bị hiểu lây chung cho cộng đồng những người tu học Phật nói chung. Xin quý vị hãy dành tràng pháo tay để lắng nghe sự chia sẻ của Đại Đức Thiện Trí.